Cẩm Y về, chương 844, trung thành cành cành, gocchuyenaudio.com. Mạc Chí Cao cũng run lên trong lòng, hiểu được ai có thể chịu 300 đình trượng vẫn còn mạnh như rồng cọp đều là kẻ hùng mạnh, không biết sau lưng có bao nhiêu thế lực bảo vệ hắn. Thế nhưng nhớ lại ám hiệu hứa hẹn của Cẩm Y đô đốc Lưu Thủ Hữu, đây gọi là ích lợi làm mờ mắt, Mạc Chí Cao đã quyết trong lòng, bèn nháy mắt ra hiệu cho Tâm Phúc bên cạnh. Một tên hiệu úy Quỳnh Châu lập tức khom lưng tỏ vẻ nghi hoặc nói: Tần trưởng quan thật sự bị cách chức đày tới bản sở làm việc ư, vậy chính là hiệu úy phổ thông. Dường như nên bái kiến thượng quan, phải đình tham mới đúng. Mạc Chí Cao cố ý không nhìn Tần Lâm, hai mắt nhìn trời, âm dương quái khí nói: Vậy thì khó xử quá Tần hiệu úy, theo ngươi phải làm sao bây giờ? Đình tham chính là theo lệ quỳ xuống thi lễ cấp trên, thật ra thì nếu cấp trên hơi khách sáo một chút sẽ miễn đình tham, đầu tiên là chu toàn mặt mũi của thuộc hạ, kế đó cũng lộ ra mình lòng dạ rộng rãi, thông cảm cho kẻ dưới. Huống chi với thân phận trước kia của Tần Lâm là đại quan triều đình, hiện tại bị cách chức lưu đày tới đây, dựa theo quy củ bất thành văn thuộc hạ cũng phải khấu đầu với hắn, chứ không phải là hắn đình tham. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực lửa giận mút trời, xắn tay áo chuẩn bị xông lên đánh người. Bạch Xương Hoa cúi thấp đầu, trong mắt lóe lên hàn quang lạnh lẽo, chân đạp mặt đường bằng đất sét nện sâu xuống hơn một tấc. Nếu là tình cảnh khác, nàng đã đánh một trường nát đầu Mạc Chí Cao từ sớm. Không hiểu vì sao nàng cũng không ưa gì Tần Lâm, nhưng cũng đừng ai coi thường hắn, giáo chủ đại nhân sẽ vô cùng tức giận. Không biết vì sao Mạc Chí Cao cảm thấy sau lưng lạnh toát, giống như bị ma thần hung ác nhất đáng sợ nhất nhìn chằm chằm vậy. Tay Tần Lâm để ở sau lưng khoát khoát, sát khí của Bạch Xương Hoa hết sức nặng nề, hắn đứng ở phía trước cũng cảm thấy dựng tóc gáy. Rất nhanh Bạch Xương Hoa phát giác không ổn, vội vàng thu liễm sát khí, Mạc Chí Cao mới không bị dọa đến vãi ra quần. Thật là kỳ quái, mới vừa rồi xảy ra chuyện gì? Mạc Chí Cao lau lau mồ hôi lạnh trên trán, lại nhìn sang Tần Lâm chỉ thấy hắn vẫn mỉm cười, cũng không có vẻ nổi giận, lúc này mới hạ quyết tâm nghiến răng một cái, sừng sộ lên không nói lời nào, chỉ dùng dư quang khóe mắt nhìn chăm chú vào Tần Lâm, chờ hắn đình tham. Đám tâm phúc của y ở Quỳnh Châu sở đều cười thầm, bá hộ đại nhân chúng ta đang giở trò, cho dù là họ Tần ngươi từng làm đại quan cũng không sợ, chẳng lẽ ngươi có thể hồi sinh từ đống cho tàn sao? Đặc biệt ra đón mới có thể bắt ngươi quỳ xuống ngoài đường phố, hắc hắc hắc, chơi ngươi một phen thì đã sao. Trên trà lâu, Đường Kính Đình thấy vậy lắc lắc đầu. Mạc bá hộ thật là quá đáng, làm người như thế chẳng lưu đường sống, quả thật quá tham công, trước mắt ngay cả thể thống giữa cấp trên cũ và thuộc hạ cũ cũng không để ý, tuy họ Tần còn trẻ tuổi, nhưng dù sao cũng đã từng làm đô chỉ huy sứ Cẩm Y vệ. Trong quan trường đây là quy củ bất thành văn, tỉ như lúc trước Hải Thụy từng làm quan, sau đó bởi vì một ít duyên cớ bị cách chức hồi hương, chẳng lẽ lão còn phải quỳ xuống hành lễ với môn sinh Đường Kính Đình. Vậy thì quá mức không hợp nhân tình, cũng không tuân theo cương thường nho gia. Giữa quan võ với nhau không khách sáo nghiêm khắc như quan văn, nhưng lúc trước chức quan của Tần Lâm cao hơn Mạc Chí Cao không biết bao nhiêu mà kể. Hiện tại chỉ trong một, gocchuyenaudio.com. Sớm bị cách chức, Mạc Chí Cao không thèm cố kỵ, cho nên lộ ra vẻ hết sức ti tiện bỉ ổi. Kính Đình cũng không thể nói như vậy. Hải Thụy vuốt râu lắc đầu một cái. Dù sao đình tham cũng là pháp độ triều đình, Mạc Chí Cao không chịu chủ động miễn cho Tần Lâm cũng chỉ có thể. Thôi, để lão phu xem hắn ứng đối thế nào. Ngoài đường có không ít người tập trung ánh mắt vào Tần Lâm. Dân chúng Quỳnh Châu phủ cũng không biết hắn là ai, chỉ biết là hắn là phạm tội bị cách chức, có thật nhiều kẻ dỗi dành hiếu sự, du thủ du thực tụ tập lại chờ xem náo nhiệt. Mạc Chí Cao và đám tâm phúc của y dương dương đắc ý, cảnh tượng hôm nay càng nhiều người nhìn thấy càng tốt, truyền dương càng rộng, Lưu đô đốc mới càng hài lòng. Lưu Thủ Hữu ơi Lưu Thủ Hữu, thì ra ngươi cho ta một lễ hoan nghênh lớn như vậy. Tần Lâm đột nhiên cười lên khinh miệt, sao hả, còn dám xưng tục danh Lưu đô đốc ư? Tên lực sĩ mới vừa rồi lại giơ cao trường mâu, ác thanh ác khí quát. Rốt cục ngươi có quỷ hay không, không thì cút đi. Nếu như Tần Lâm phất tay áo bỏ đi, vậy sẽ trúng gian kế, đám người Lưu Thủ Hữu và Trương Kình, Nghiêm Thanh lại có thể mượn đó phát huy. Tần Lâm khoát khoát tay ngăn các huynh đệ sắp bạo phát, vô cùng bất đắc dĩ thở dài, sau đó đưa tay cởi y phục. Ôi tiết trời nóng quá, ta đổ mồ hôi ướt đẫm cả người. Ặc, lúc này hắn cởi y phục là có ý gì? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, Hải Thụy, Đường Kính Đình trên trà lâu cũng không biết rõ tình huống. Không ngờ rằng hắn mới vừa cởi y phục chưa kịp lột ra, Mạc Chí Cao cùng toàn thể quan giáo Quỳnh Châu sở lập tức đồng loạt cúi rạp người xuống tung hô như sấm dậy. Cung thỉnh thánh an, mô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tần Lâm cười hì hì quan sát bọn Mạc Chí Cao, ánh mắt hài hước nhất nhất quét qua trên mặt bọn họ, ước chừng thời gian nửa nén hương, chờ cho bọn họ quỳ cảm thấy hơi đau đầu gối, lúc này hắn mới không nhanh không chậm chắp tay một cái về hướng kinh sư phía bắc, hắng giọng nói. Thánh công an, phù. Mạc Chí Cao lau mồ hôi đầy đầu, chật vật từ dưới đất bò dậy, cộng thêm đám thân tín tổng cộng mấy chục ánh mắt, tất cả đều nhìn chằm chằm vào ngọc đái Tần Lâm đang đeo bên trong phi ngư phục. Chất liệu đoạn màu vàng sáng, được khảm hòa điền bạch ngọc trơn nhẵn sáng loáng, trên điêu khắc hình phi long tranh châu, rõ ràng là cửu long ngọc đái chỉ hoàng đế mới có tư cách sử dụng. Tần Lâm đeo thắt cửu long ngọc đái ngự tứ ở ngang hông, bất kể người nào thấy cũng phải quỳ xuống cung thỉnh thánh an. Cho nên bọn Mạc Chí Cao lập tức quỳ xuống tông hô vạn tuế, ai dám không quỳ kẻ đó sẽ phạm tội khi quân. Quả thật vạn lịch đã cách hết tất cả chức quan của Tần Lâm, nhưng cho tới bây giờ vẫn không có tịch biên gia sản, thu hồi vật ngự tứ. Như đã nói qua, mang quan tài can gián cho tới chết nhiều nhất cũng chỉ bị phạt đình trượng, nếu như can gián mà còn bị tịch thu gia sản, không cần Tần Lâm phí sức, quan văn thanh lưu cả triều đã đứng lên phản đối vạn lịch từ lâu. Chúng ta chính là dựa vào miệng lưỡi ăn cơm, nếu can gián còn bị tịch biên gia sản, có giết chết chúng ta cũng không thèm can nữa. Đây là chế độ triều đình, cho dù là hoàng đế cũng không thể phá hư quy củ. Nhớ năm đó Gia Tĩnh hoàng đế lấy thân phận vương gia kế thừa đại thống, muốn phong cha ruột mình thành tiên hoàng, đã tranh cãi với quan văn cả triều lớn tới mức nào. Mặc dù về mặt đạo, góc chuyện audio.com. Lý rốt cục Gia Tĩnh cũng giành được thắng lợi, nhưng quá trình đi tới thắng lợi là vô cùng gian nan, cũng đủ cho y cực kỳ vất vả. Vạn lịch ban cho Tần Lâm cửu long ngọc đái cũng vẫn ở trong tay Tần Lâm, cho dù là vạn lịch bãi quan cách chức hắn thế nào đi nữa, cũng không tiện nói ra lời, trả ngọc đái lại cho ta. Chỉ bất quá người khác lấy được vật ngự tứ đều cung kính thờ phụng, có người còn đốt mỗi ngày ba nén nhang. Thắt cửu long ngọc đái ngự tứ ngang hông giống như Tần Lâm, quả thật là độc nhất vô nhị trên đời, cho dù là Mạc Chí Cao nằm mơ cũng không ngờ rằng Tần Lâm còn có chiêu này. Tần Lâm cười xấu xa, từ từ khoác áo choàng lại lên người, hai tay đặt ở vạt áo làm bộ sửa sang lại, nhìn Mạc Chí Cao giống như mèo vờn chuột. Khụ khụ, Mạc bá hộ, bây giờ ngươi có còn muốn tại hạ đình tham hay không? Tần trưởng quan thật sự xấu xa, khiến cho người ta không biết nói gì cho phải. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực rất khổ cực mới có thể nhịn được cười, ý của Tần Lâm rất rõ ràng, nếu như Mạc Chí Cao còn dám ra oai, hắn sẽ lập tức cởi y phục ra, lấy cửu long ngọc đái ra, Mạc Chí Cao và người của bá hộ Sở Quỳnh Châu lại phải quỳ xuống cung thỉnh thánh an một lần nữa. Hơn nữa trò chơi này còn có thể tái diễn vô số lần, cho đến khi đầu gối đối phương mục nát thì thôi. Bạch Xương Hoa cúi đầu, bả vai giật giật, rõ ràng đang khống chế cố gắng không cười. Tên Tần Lâm này quả thật vô cùng bại hoại, chuyện như vậy trong bá quan văn võ cả triều sợ rằng chỉ có hắn làm được. Mạc Chí Cao khó chịu hơn cả vừa nuốt chừng một con ruồi, quả thật hận mình không thể xông lên nện cho Tần Lâm một trận. Cửu long ngọc đái của bệ hạ đang thắt ở ngang lưng hắn, ai dám làm gì hắn. Chỉ cần đụng phải cửu long ngọc đái, chắc chắn tên này sẽ chụp mũ tội danh cố ý bất kính với vật ngự tứ, khi quân phạm thượng không ai chịu nổi. Huống chi hai bên đường phố có vô số dân chúng ném tới ánh mắt kinh ngạc, bọn họ cũng không rõ ràng lắm tiền nhân hậu quả, chỉ nhìn thấy Mạc bá hộ luôn luôn kiêu ngạo ngang ngược bất ngờ quỳ xuống trước mặt một cẩm y quan giáo tuổi còn trẻ, thân mặc sắc phục hiệu úy, miệng còn tung hô vạn tuế. Nếu như không phải là Quỳnh Châu cách kinh thành quá xa, bọn họ sẽ nghi ngờ không biết có phải là vạn lịch hoàng đế cải trang vi hành không. Sắc mặt Mạc Chí Cao lúc trắng lúc đỏ, cùng đám tâm phúc ngơ ngác nhìn nhau, quả thật không nghĩ ra biện pháp nào khác. Khụ khụ, Quỳnh Châu khí hậu ấm áp, đứng ở dưới mặt trời dường như càng ngày càng nóng. Tần Lâm dứt lời, lại chậm rãi cởi áo choàng ra. Sắc mặt Mạc Chí Cao lập tức trở nên tái xanh, hảo hán không chịu thua thiệt trước mắt quyết định thật nhanh. Tần trưởng quan quá khách sáo, đình tham gì chứ? Ngài là cấp trên cũ của chúng ta, hành lễ như vậy không phải là muốn giết chết tiểu nhân sao? Ta cũng cảm thấy ngươi không chịu nổi. Tần Lâm vẫn cười hì hì, nhưng giọng nói vô cùng lạnh lẽo, khiến cho Mạc Chí Cao run lẩy bẩy. Ha ha ha, Tần Lâm cười to ba tiếng, dẫn dắt chúng quan giáo nghênh ngang mà đi, còn lại Mạc Chí Cao ở cửa bá hộ Sở lau mồ hôi lạnh. Nhìn cái gì, đám thân tín của Mạc Chí Cao xua đuổi giải tán dân chúng vây xem, sắc mặt ai nấy đen kịt. Mạc Chí Cao nhìn theo bóng lưng Tần Lâm trong lòng áy náy không yên, y chợt phát hiện có lẽ mình đã quyết định sai lầm khi đáp ứng mệnh lệnh của Lưu Thủ Hữu. Tần Lâm đi chưa được bao xa đã nghe sau lưng có tiếng. Góc chuyện audio.com. Vó ngựa vang lên rầm rập, tựa hồ có mấy người nhắm vào mình mà tới. Chúng thân binh huynh đệ lập tức di chuyển vị trí, mơ hồ bố thành trận thế. Bạch Liên giáo chủ Bạch Xương Hoa cũng hít sâu một hơi, hai chân không phải chữ đinh cũng không ra chữ bát, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể phát ra một đòn sấm sét. Giáo chủ đại nhân, chớ có hung tợn như vậy có được chăng, không phải là nàng đã nói bất kể sinh tử của ta sao? Tần Lâm dùng đầu vai khẽ huýt Bạch Xương Hoa, ai ai thèm quản sinh tử của ngươi. Sắc mặt Bạch Xương Hoa hơi đỏ lên, đầu vai phát lực khẽ hất Tần Lâm, hất hắn văng ra. Hừ, chẳng qua là ta không cho phép ngươi chết sớm, tránh cho đến lúc đó không thực hiện được ước hẹn đánh cuộc. Cho nên trong vòng một năm, người nào muốn giết ngươi ta sẽ giết kẻ ấy. Rốt cuộc vẫn là giáo chủ đại nhân uy vũ khí phách. Tần trưởng quan xin dừng bước, mấy người đuổi theo kêu lên, bốn tên người làm áo xanh mũ trắng đuổi theo, đứng xuôi tay nói với Tần Lâm. Tần trưởng quan, tệ chủ nhân xin ngài tạm thời dừng bước, có lời muốn nói với ngài một chút. Ủa, chủ nhân các ngươi là ai? Ta nhớ cũng không có thân bằng cố cựu ở Quỳnh Châu. Tần Lâm sờ sờ mũi, không nghĩ ra mình quen biết ai ở Quỳnh Châu. Một thanh âm già nua mà quắc thước mơ hồ mang theo tiếng vàng đá chạm nhau vang lên sang sảng. Lão phu Cương Phong tiên sinh Hải Thụy, Tần trưởng quan vẫn khỏe. Hải Thụy Hải Thanh Thiên. Tần Lâm giật mình kinh hãi, trong mắt hắn Hải Thụy không chỉ có là đệ nhất đại thanh quan đương triều, thường thỉnh mệnh vì dân, mà còn là một vị tiền bối cao thủ trên phương diện điều tra phá án. Hải công án truyền đi rất thần kỳ trong dân gian, mặc dù trong đó có rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái, thoạt nhìn hết sức hoang đường, nhưng không phải là Tần Lâm cũng bị đồn đãi ngày đoán dương đêm xét âm, xâm nhập cửu u địa ngục tra hỏi hồn phách sao? Đã sớm biết Hải Thụy ở Quỳnh Châu, vốn là Tần Lâm chuẩn bị sau khi an bài xong hết thảy sẽ dành thời gian rảnh đi bái phỏng lão, trao đổi một số cảm ngộ tâm đắc về sự án với vị tiền bối này. Không ngờ rằng lão lại chủ động đến tìm mình, đây cũng có thể coi là một niềm vui bất ngờ. Lục Viễn Chí và Ngưu Đại Lực cũng nhìn Hải Thụy rất là kính ngưỡng, chỉ thấy lão nhân ra tuổi gần cổ lai hy, râu tóc bạc phơ, vóc người cao gầy, da mặt ngăm đen ửng hồng, tinh thần quắc thước, trong đôi mắt toát ra khí chất quật cường, thân mặc áo vải phất phơ phiêu hốt, chân đi giày vải nhiều lớp, có khí độ của thanh quan lưỡng tụ thanh phong. Đường Kính Đình cũng đuổi theo tới, nhìn về phía Tần Lâm cười nói. Bản quan Đường Kính Đình thẹn là chi phủ Quỳnh Châu, mới vừa rồi đàm luận thơ văn cùng Hải lão sư trên trà lâu, trong lúc vô tình nhìn thấy lão đệ giao thiệp với Mạc Bá Hộ, lão sư có vài lời muốn cùng Tần lão đệ một chút. Nào phải là trong lúc vô tình nhìn thấy, rõ ràng chính là Hải Thụy chờ ở trà lâu quan sát Tần Lâm, tổng thể lão vẫn tương đối hài lòng, chỉ đến cuối cùng mới có chút ý kiến. Thất kính, thì ra là Hải Cương Phong Hải lão tiền bối, tiểu sinh xin có lễ. Tần Lâm hướng về phía Hải Thụy vái chào tới đất. Hắn là người làm pháp y điều tra phá án mấy trăm năm sau thi lễ tỏ lòng tôn kính người đi trước cùng lĩnh vực. Hải Thụy cùng Đường Kính Đình lại hiểu sai ý, nghe thấy hai chữ tiền bối, hai người nhìn nhau mà cười. Phủ nhà ở cách đó không xa, đoàn người Tần, góc truyện audio.com, Lâm đáp ứng lời mời Đường Kính Đình trở thành thượng khách của Quỳnh Châu Phủ. Bạch Xương Hoa quan sát bày trí trong phủ nhà chợt cảm thấy buồn cười. Vốn mình là cường cừu đại địch của triều Đại Minh, cho dù là vào phủ nha nếu không phá hoại vậy cũng dẫn dắt nghĩa quân đánh vào, trở thành thượng khách như hôm nay chính là lần đầu tiên. Không biết Đường Kính Đình này là quan tốt hay là quan xấu, Hải Thụy cũng là quan tốt, tương lai lật đổ Ngụy triều cũng phải tha cho lão một mạng. Ủa, thanh quan như vậy, nếu như có thể phục vụ cho thánh giáo ta. Giáo chủ đại nhân lại bắt đầu tính toán đại kế cắt cư xưng hùng, đuổi hưu trung nguyên. Sau khi chủ khách ngồi xuống, đầu tiên Hải Thụy cười nói. Tần tiểu hữu, ta đã nghe chuyện ngươi liều chết can gián ở kinh sư, nghĩa cử này đã truyền dương khắp thiên hạ. Cố Trương tướng công chấp chính có nhiều thiên lệch, tuy lão phu không dám tán đồng, nhưng thủ đoạn triều đình thanh toán vô cùng khốc liệt, làm việc vô cùng khắc nghiệt, lão phu cũng rất không tán thành. Thái độ này không tệ, cảm giác của Tần Lâm đối với Hải Thụy lại tốt hơn nhiều, cho dù là chính địch cũng phải duy trì lập trường tương đối công chính. Không giống như bọn Trương Tứ Duy, Nghiêm Thanh thuần túy là bài xích ngoài đảng, hận không được moi thi thể Trương Cơ Chính lên phạt roi mới hợp ý bọn họ. Cũng phải nói tiểu tử là noi theo nghĩa cử của lão tiên sinh năm xưa mang quan tài can gián cho tới chết, không khỏi có vẻ theo đuôi. Tần Lâm cười hắc hắc tỏ ra khiêm tốn đôi câu. Tần trưởng quan cũng biết khiêm tốn sao? Lục Viễn Chí và các huynh đệ thân binh buồn cười trong lòng, bất quá danh tiếng Hải Thụy rất lớn, người khắp thiên hạ đều biết lão là một đại thanh quan, mọi người cũng không cho là khác thường. Đường Kính Đình cũng góp chuyện, lão sư mang quan tài can gián cho tới chết, Tần lão đệ cũng mang quan tài can gián cho tới chết, không phải là lão sư dành riêng mỹ danh, mà là Tần lão đệ ganh đua với người tài đức. Một ở triều Gia Tĩnh, một ở triều Vạn Lịch, có thể nói trước sau soi sáng. Hôm nay hai vị đều tới Quỳnh Châu Phủ, vận khí nha thự ta thật là tốt, mượn tên hai vị lưu truyền đời sau. Hai bên lại hàn huyên đôi câu, chợt sắc mặt Hải Thụy trở nên nghiêm nghị, ánh mắt lấp lánh nhìn Tần Lâm, đổi giọng nói. Thế nhưng Tần tiểu hữu thất vật ngự tứ ở ngang hông, không phải là quá mức bất kính sao? Lấy chuyện này dạy dỗ Mạc Bá Hộ giống như trò đùa, có hiểm nghi là đại bất kính, làm thương tổn lòng chung của thần tử đối với quân vương, quả thật hết sức không ổn. Nói tới chỗ này sắc mặt Hải Thụy liền trầm xuống, khẩu khí cũng rất nghiêm nghị. Đường Kính Đình cất tiếng thở dài, thầm nhủ trong lòng. Rốt cục tính tình lão sư vẫn như xưa, đây gọi là gừng càng già càng cay, có thể nhịn đến lúc này mới phát tác ra, coi như là cực kỳ thưởng thức Tần Lâm mới có thể nhịn được. Trong lúc Tần Lâm cởi áo choàng ra, để lộ cửu long ngọc đáy, Hải Thụy cùng Đường Kính Đình trên trà lâu quan sát cũng biết đã có chuyện gì. Mặc dù bởi vì y phục Tần Lâm che, bọn họ cũng không nhìn thấy cửu long ngọc đáy, nhưng hai vị đều ở lâu trong quan trường, nghe Mạc Chí Cao Tông hô vạn tuế bèn hiểu được nhất định trên người Tần Lâm có mang theo vật ngự tứ. Thần tử không thể tự tiện sử dụng vật ngự tứ, nhất định phải để thờ cúng, hành động của Tần Lâm có hiểm nghi vượt lễ. Lúc ấy Hải Thụy nhảy dựng lên, may nhờ. Gocchuyenaudio.com, Đường Kính Đình vất vả khuyên nhủ, chờ xong rồi mới phái người đi hỏi thăm, quả nhiên là Tần Lâm đeo một sợi cửu long ngọc đái. Đến phủ nha, Hải Thụy đã nhịn rất lâu, vừa nhắc tới giống như bùng nổ, lại nhảy không thôi. Tần tiểu hữu, ngọc đái ngự tứ chính là vật thiên tử đeo, không phải là thần tử có thể sử dụng. Ngươi nhờ ân điển bệ hạ nên được ban cho ngọc đái, hẳn nên quý trọng đặc biệt, để làm chí bảo gia truyền, cho con cháu đời sau biết được ân đức bệ hạ. Vì sao dám vượt quyền đeo trên người, mang ra đe dọa bọn Mạc Bá Hộ như vậy? Quả thật là bất kính, quá bất kính. Lão đầu này có bị bệnh không? Lục Viễn Chí và Ngưu Đại Lực ngơ ngác nhìn nhau, Tần ca cũng đã đeo ngọc đái ở kinh sư, nghe nói bệ hạ nhìn thấy cũng chỉ cất tiếng cười ha hả, còn nói Tần ca là người thành thật. Vì sao Hải Thụy nhìn thấy bèn lại nhảy nói ra một tràng đạo lý tràng giang đại hải như vậy? Hừ, cho dù lão là thanh quan nhưng cũng rất đáng ghét. Móc lửng, trong ánh mắt Bạch Xương Hoa như có tia sét lóe lên, thầm nhủ trong lòng Ngụy Triều Hoàng đế ban cho ngọc đái đeo chơi thì được, ai thèm thờ cúng nó. Tương lai bản giáo chủ làm một sợi ngọc đái cho Tần Lâm đeo ở ngang hông, sợi của Ngụy Triều vứt vào hầm phân cho lão đầu nhi ngươi tức chết. Trong lòng nàng biết rất rõ ràng, loại thanh quan ngu chung với triều minh như Hải Thụy, không có khả năng phục vụ cho tân triều tương lai. Chỉ bất quá, nếu như Bạch Liên giáo chúng biết thần công Tịnh Đức Quang Minh Chí Đại Thánh giáo chủ của bọn họ chuẩn bị tự tay may một chiếc đai lưng cho Tần Lâm, sẽ có cảm tưởng thế nào? Thật ra thì Hải Thụy nói cũng không sai, chẳng qua là tính tình lão quá cổ hủ quá bảo thủ, làm chuyện gì cũng dập theo khuôn phép. Mà ra mặt tên Tần Lâm này quá dày, trung thành lại rất có hạn, hắn không cần biết vạn lịch ban cho cái gì, dù sao cũng đã cho ta, ta sử dụng có gì phải khách sáo. Đổi lại là người khác dạy đời như vậy, Tần Lâm đã trở mặt với đối phương từ lâu. Nhưng lời này là do Hải Thụy nói ra, hắn xoay chuyển tâm niệm bèn cười nói. Xin lão tiên sinh hiểu cho, thật ra ta làm như vậy mới là tỏ lòng tôn kính bệ hạ, trung thành với triều Đại Minh. Vậy sao, sắc mặt Hải Thụy dần dần xa sầm, nói thật ra vật ngự tứ ngoại trừ các loại thức ăn trái cây ra, những thứ khác quả thật là không phải thần tử có thể sử dụng. Ôi, lão sư ghét nhất là loại người miệng lưỡi dẻo quẹo, Tần lão đệ ngươi chiều theo lão một chút không được sao? Đường Kính Đình âm thầm toát mồ hôi lo lắng thay Tần Lâm, mơ hồ cảm thấy không ổn. Y không nghĩ rằng bản thân mình tôn kính lão sư vì mục đích khác, nhưng Hải Thụy không phải là lão sư của Tần Lâm. Bởi vì lão có danh tiếng thanh quan, chẳng lẽ Tần Lâm phải làm ngược với tâm ý mình, chiều theo ý lão khắp nơi hay sao, làm như vậy không phải là Tần Lâm nữa. Tần Lâm tỏ ra khẳng khái nói, xin Hải lão tiên sinh hãy nghe ta một lời, ai cũng nói vật ngự tứ này đặt trong nhà thờ cũng chính là trung thành cảnh cảnh, thế nhưng thờ trong nhà làm sao bằng được lúc nào cũng mang theo trên người. Ta đeo ngọc đái này để thời thời khắc khắc cũng có thể nhớ tới bệ hạ ân cần ủy thác, nhớ tới những cảnh tượng bệ hạ cùng ta quân thần tương đắc. Nhờ ngọc đái này mỗi thời mỗi khắc đều nhắc nhở ta nên dốc hết toàn lực vì xã tắc Đại Minh, phải trung thành với bệ hạ, trung thành với triều đình. Cách chương.